Lần nữa xin kính chào toàn thể quý bà anh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu học hỏi về những thí dụ và ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu. Có một ẩn dụ được chép trong văn đoạn 16 câu 21 mà tôi với bà anh chị em vừa nghe đọc qua. Có lẽ ít ai trong vòng chúng ta nghĩ đến ẩn dụ này, và có lẽ trong vòng chúng ta chưa ai được nghe giảng về ẩn dụ này. Ẩn dụ này nói gì? Mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ. Đây là ẩn dụ về một người đàn bà sanh đẻ. Một lần kia Đức Chúa Giêsu báo cho các môn đồ biết rằng còn ít lâu nữa các ngươi sẽ không thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi sẽ thấy ta vì ta đi về cùng cha. Các môn đồ nghe Đức Chúa Giêsu nói ra như thế, họ không biết Chúa Giêsu muốn nói gì cả, không biết ngài đi đâu và ngài nói như vậy. Và khi nghe các môn đồ bàn luận với nhau như thế thì Đức Chúa Giêsu mới nói cho họ một ẩn dụ. Và ẩn dụ này chúng ta nghe cũng lùng bùng lỗ tai, không biết Chúa Giêsu dạy gì. Ở trong câu đó đó là người đàn bà đút sanh đẻ thì đau đớn vì giờ mình đến rồi, song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Rồi Đức Chúa Giêsu giải nghĩa rõ lắm ở trong câu 20: các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ như người đàn bà sanh đẻ vậy. Trước khi sanh đẻ, người đàn bà đau đớn lắm. Những người đàn ông thì không biết điều đó đâu, nhưng mà những người đàn bà đau đớn lắm, đau vô cùng. Và có người nói rằng nếu mà lấy con tay mà bấm cây cột cũng lủng nữa, đau quá không biết gì nữa. Ẩn dụ người đàn bà sanh đẻ này có nghĩa là gì? Chúa Giêsu muốn nói gì đây? Chúa Giêsu muốn dạy các môn đồ điều gì? Và khi tôi và Nguyễn Bàn xem nghiên cứu ẩn dụ này, chúng ta tìm học được gì? Và ẩn dụ này là một ẩn dụ rất là khó hiểu, các môn đồ không hiểu gì cả. Và Chúa Giêsu đã nói ẩn dụ này để có mục đích để cho các môn đồ hiểu. Đức Chúa Giêsu báo cho các môn đồ biết còn ít lâu nữa các ngươi sẽ chẳng thấy ta. Nghĩa là rồi đây trong một thời gian ngắn nữa, các môn đồ sẽ không còn thấy Đức Chúa Giêsu. Nghĩa là làm sao? Chúa Giêsu muốn nói đến điều gì? Chúa Giêsu muốn nói đến sự chết của ngài, sự chôn ngài ở trong mồ mả. Và khi ngài chết chôn trong mồ mả thì các môn đồ không còn thấy ngài nữa, phải không? Còn ít lâu nữa các ngươi chẳng thấy ta. Chúa chịu chết và bị chôn trong mồ mả. Trong thời gian này các môn đồ như thế nào quý ông bà anh chị em? Nếu quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy các môn đồ khi Chúa Giêsu bị bắt thì họ bỏ chạy tản lạc hết. Có người thì đi theo Chúa xa xa, có người thì lại chối Chúa, và họ sống ở trong cảnh buồn bã, lo sợ, sợ hãi vô cùng. Họ mất thầy của mình. Rồi khi Chúa Giêsu bị chết ở trên thập tự giá, người ta gỡ xuống và chôn ngài ở trong mồ mả. Các môn đồ không thấy ngài nữa. Và từ đó tâm trạng của họ thật là bấn loạn, đau buồn, vừa mất thầy, vừa không biết tương lai của mình ra sao. Họ buồn bã, đau đớn vô cùng. Và Chúa Giêsu nói ẩn dụ này như là sự đau đớn mà người đàn bà trước khi sanh vậy. Các môn đồ đã vắng mặt Chúa, không thấy ngài nữa. Nhưng ẩn dụ này muốn nói gì? Thưa quý bạn xem, Chúa Giêsu muốn nói rằng còn ít lâu nữa các ngươi sẽ thấy ta. Lạ không? Chúa nói với các môn đồ rằng còn ít lâu nữa các ngươi chẳng thấy ta, nhưng rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta. Nghĩa là Chúa muốn nói làm sao? Bao nhiêu ngày nữa các môn đồ sẽ thấy Chúa? Ít lâu nữa là bao lâu? Và Chúa Giê-xu muốn cho các môn đồ biết rằng họ sẽ không gặp Chúa trong thời gian rất ngắn. Chỉ 3 ngày thôi. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá bị chôn, thì đến ngày thứ 3 Ngài từ kẻ chết sống lại. Bây giờ một thời điểm khác rồi. Trước đây họ đau đớn buồn bã, buồn thảm vì mất thầy, mất Chúa. Nhưng mà bây giờ Chúa đã phục sinh, Chúa đã sống lại, hoàn cảnh đã đổi mới rồi. Bây giờ sự đau đớn không còn nữa. Như người đàn bà bây giờ khi nhìn thấy đứa con sanh ra thì vui mừng vì có một người được sanh ra trong thế gian. Các môn đồ thấy Chúa phục sinh bây giờ vui mừng cả thể. Ẩn dụ mà Chúa Giê-xu nói nằm ở chỗ đó. Khi Chúa chôn trong mồ mả, ngày thứ 3 tương tưng sáng, có mấy người đàn bà đi đến thăm mộ để xức xác Chúa Giê-xu bằng dầu thơm của mình. Nhưng tới đó thì thấy mồ mả mở toang, họ vào không thấy Chúa ở đó nữa. Người đàn bà tức là Mary Magdalene thì đứng xa xa phần mộ đó thì bà khóc. Không biết bây giờ xác Chúa ở đâu, người ta ăn cắp xác Chúa rồi mà buồn lắm. Nhưng Chúa hiện ra cho bà. Bà vui sướng muốn chạy đến ôm Chúa Giê-xu. Bà sung sướng quá, bà chạy về báo tin cho các môn đồ mừng rỡ. Mới trước đây bà than khóc như người đàn bà đau đẻ, nhưng mà bây giờ bà vui sướng vô cùng vì đã gặp Chúa phục sinh. Các môn đệ của Chúa Giê-xu cũng vậy, thưa quý bạn xem, những ngày đau buồn đó qua đi và khi biết rằng Chúa đã sống lại, họ đã gặp Chúa. Giê-xu khi họ sợ hãi họp trong cái phòng cao, đóng cửa kín lại vì sợ lính La Mã hoặc là những người Do Thái đến bắt bớ họ để trừ hậu hoạn. Khi họ đã giết Chúa Giê-xu rồi thì chắc chắn họ sẽ tìm các đồ đệ của Ngài mà giết đi, cho nên họ sợ hãi lắm. Nhưng ở trong lúc họ sợ hãi đó, phòng đóng kín đó Chúa hiện ra giữa họ và nói rằng bình an cho các ngươi. Trong đó không có Thô-ma. 8 ngày sau, Chúa Giê-xu hiện ra cho các môn đồ một lần nữa, và bây giờ có Thô-ma. Và Thô-ma phục dưới chân Chúa mà thờ lại Ngài và xưng Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. Họ sung sướng vì gặp Chúa Giê-xu sống lại. Rồi ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15 câu 3 câu 8 thì nói gì nữa? Phao-lô đã nói như thế này: Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ 3 Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó cùng một lần Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy. Phao-lô kể lại Chúa Giê-xu đã sống lại và hiện ra ở với các môn đồ. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa đã hiện ra với họ, ở với họ trong 40 ngày. Tại đó cùng ăn chung với Ngài, Ngài dạy dỗ họ, Ngài khuyên răn và chỉ dạy cho họ nhiều điều. Họ vui mừng sung sướng vì bây giờ có Chúa ở cùng họ. Họ sung sướng phải không? Sau khi đau buồn bây giờ trở nên sung sướng, không còn đau đớn nữa mà đã gặp được Chúa phục sinh. Ẩn dụ này không chấm dứt tại đó, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giê-xu còn nói nữa: còn ít lâu nữa các ngươi chẳng thấy ta, nhưng ít lâu nữa thì các ngươi sẽ lại thấy ta. Là sao nữa? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em nghiên cứu Kinh Thánh thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói ẩn dụ này không phải là không còn đau đớn khi gặp Chúa phục sinh nữa mà thôi, nhưng mà không còn đau đớn khi được sự an ủi từ Chúa Thánh Linh. Như chúng ta biết, Chúa Giê-xu đã sống lại ở với các môn đồ trong 40 ngày. Ngài dạy họ về nước trời, dạy họ nhiều điều. Và rồi Ngài phán rằng Ngài sẽ thăng thiên về trời. Một ngày nọ Chúa Giêsu đến tại núi Ô-li-ve, và tại đó Chúa đã thăng thiên rời khỏi họ. Chỉ 40 ngày gặp Chúa Giêsu trở lại Ngài, khi Ngài sống lại đó. Rồi bây giờ Chúa thăng thiên về trời, bỏ họ trở lại nữa. Bây giờ họ bơ vơ, không có thầy, không còn ở bên Chúa để dạy dỗ, nâng đỡ họ nữa. Khi họ buồn thảm, không có sự an ủi từ nơi Chúa nữa, bây giờ họ trở thành những người sống trong đau đớn như người đàn bà mà sắp sanh đẻ vậy. Họ đau đớn lắm. Nếu tôi và quý bạn cho em phải rời bỏ một người thân yêu nào đó, chúng ta sẽ có những khoảng thời gian đau buồn lắm, phải không thưa quý bạn? Bây giờ Chúa Giêsu rời khỏi họ, thăng thiên về trời. Họ ở lại thế gian này, và Chúa Giêsu nói rằng khi họ ở thế gian này thì họ đối diện với nhiều đau khổ buồn thảm. Nhưng Chúa hứa gì? Chúa hứa rằng ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sai thần an ủi đến với các ngươi. Và quả thật khi Chúa Giêsu thăng thiên bao nhiêu ngày thưa quý ông bà cha em, thì Chúa sai thần an ủi tới với các môn đồ của Ngài. Bao nhiêu ngày? Khi Chúa về trời thì bao nhiêu ngày Đức Thánh Linh đến? Chúng ta học Kinh Thánh mấy ngày? Khi Chúa phục sinh thì Chúa ở lại 40 ngày. Nhưng mà khi Chúa thăng thiên rồi thì mấy ngày thì Chúa sai Thánh Linh tới ở với các môn đồ? Mấy? Chỉ có 10 ngày thôi ha. 10 ngày thôi. Chúa Giêsu dặn các môn đồ rằng các ngươi đừng ra khỏi thành Jerusalem, và ở tại đó để chờ điều cha ta đã hứa. Điều cha đã hứa là gì? Cha sẽ sai, và Chúa Giêsu sẽ sai đấng an ủi đến cùng các môn đồ. Trong khi các môn đồ đau đớn buồn thảm, xa cách Chúa, họ lo lắng bồn chồn, không biết rằng bây giờ mình sẽ làm gì, mình sẽ đi đâu. Mạng lệnh của Chúa dạy rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Chúa bảo đi dạy dỗ muôn dân. Bây giờ làm sao đây? Họ lo lắng buồn thảm mà không có Chúa Giêsu ở cùng họ, họ biết làm gì đây? Họ buồn thảm quá. Nhưng Chúa Giêsu đã sai đấng yên ủi đến, là Đức Thánh Linh đến an ủi họ. Khi Thánh Linh đến lòng của họ, ngự trị vào lòng của họ, thì bao nhiêu buồn bã tan biến, bao nhiêu than vang, bao nhiêu khổ đau được tan biến hết thưa quý ông bà anh chị em. Vâng lời dạy của Chúa Giêsu, các môn đồ lên phòng cao ở tại Jerusalem. Tại đó họ chờ đợi điều cha đã hứa. Họ làm gì tại đó? Họ hiệp lại với nhau 120 môn đồ, trong đó có cả bà Mary nữa, cầu nguyện ngày đêm để xin chờ đợi Đức Thánh Linh đến với họ. Và rồi vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, vào lễ ngũ tuần, đang khi họ nhóm họp tại một chỗ thì có gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Đức Thánh Linh đã giáng lâm đến với họ như Công vụ Sứ Đồ đoạn 1 đoạn 2 đã chép. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp lại một chỗ, Thánh Linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Thế thải đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Đức Thánh Linh đã đến với những người chờ đợi thần an ủi tới. Bây giờ khi Đức Thánh Linh tới thì sợ sệt không còn nữa, thay vào đó là sự can đảm, sự lo lắng không còn nữa, mà đây là một sự dấn thân mạnh mẽ. Không còn buồn rầu, chán nản nữa, vì Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời đầy dẫy trên họ, đem sự an ủi từ trời cho họ, đem sự an ủi từ Đức Chúa Giêsu cho họ, đem những lời Chúa Sư dạy bảo mà nhắc lại cho họ biết. Và Thánh Linh đã mặc lấy quyền phép ở trên họ, Nó không sợ hãi. Bây giờ họ đi ra giảng đạo với cả quyền năng sự can đảm. Đến nỗi sau khi giảng đạo, có chính quyền hay là những người Do Thái bắt bớ, thì họ đã giống giặc nó rằng thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta. Và dầu họ bắt bớ, bị tù đài, bị đánh đập, họ vẫn theo Chúa Thế Giê-xu trọn vẹn vui vẻ, vì có thần an ủi đến với họ. Thưa quý ông bà chị, ẩn dụ mà Chúa Giê-xu nói chẳng những là không còn đau đớn khi gặp Chúa phục sinh, nhưng mà các môn đồ cũng không còn đau đớn khi gặp được Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng an ủi họ. Thay vì đau đớn buồn thảm, bây giờ vui mừng trọn vẹn, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giê-xu nói ẩn dụ này để cho họ biết rằng còn ít lâu họ không thấy Ngài, nhưng mà chỉ ít lâu sau thôi thì họ lại thấy Ngài. Và thấy Chúa trong trường hợp này là Đức Thánh Linh, ngôi ba của Thiên Chúa ngự vào trong lòng của họ, mặc lấy quyền năng trên đời sống của họ, đáp động trên họ, đầy dẫy trên họ, và ban cho họ sự sống quyền năng để làm tròn trọng trách mà Đức Chúa Trời giao thác cho họ, và mạng định Chúa Giê-xu đã giao thác cho họ nữa. Ẩn dụ này chẳng những là không còn lo sợ khi gặp Chúa Giê-xu phục sinh, không còn đau đớn, nhưng được an ủi bởi Thánh Linh. Những ẩn dụ này còn gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Còn có một điều mà Chúa Giê-xu muốn nhắc các môn đồ ngày xưa, và muốn nhắc tôi và quý ông bà anh chị em ngày nay rất là quan trọng. Còn ít lâu nữa các ngươi sẽ không thấy ta, nhưng mà ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta. Là sao? Lần đầu Chúa muốn nói rằng chỉ có 3 ngày thôi thì các ngươi sẽ gặp ta trong thân thể của sự phục sinh. Rồi lần thứ nhì, sau khi ở với các môn đồ 4 ngày, thì Chúa Giê-xu nói rằng ít lâu nữa các ngươi sẽ không thấy ta, và Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, các môn đồ không còn thấy Ngài nữa. Nhưng mà Thánh Linh được ban đến để đem họ sự vui mừng, như người đàn bà sanh đẻ thấy đứa con mình sanh ra trong thế gian. Nhưng mà còn điều quan trọng nữa mà tôi muốn nói cùng quý bà chị em trong ẩn dụ này Chúa Giê-xu hàm chứa là gì? Còn ít lâu nữa, bao lâu? Từ khi Chúa thăng thiên cho đến khi Chúa tái lâm là bao lâu? Chúa Giê-xu nói còn ít lâu nữa. Tại sao Chúa nói một khoảng thời gian từ thăng thiên cho đến Chúa tái lâm mấy ngàn năm đi nữa mà Chúa nói còn ít lâu nữa? Bởi vì Chúa Giê-xu đã từng nói rằng ta đến mau chóng. Thời gian đối với Chúa Giê-xu dầu bao nhiêu đi nữa thì Ngài là sống ở trong hiện tại, không phải là quá khứ tương lai, mà thời gian là hiện tại của Chúa Giê-xu. Đối với Ngài thời gian dầu dài dầu ngắn thì cũng giống nhau, còn ít lâu nữa. Trong thời gian mà Chúa thăng thiên về trời và các môn đệ của Chúa, trong khi đó có tôi và quý ông bà anh chị em chờ đợi Chúa tái lâm để chúng ta hưởng sự vui mừng của Ngài, thì Kinh Thánh báo trước cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ gặp nhiều đau đớn buồn thảm lắm ở trong thế gian này. Chúa phán ta bảo các ngươi những điều đó ở trong câu thứ 1 tới câu 3 đó, để cho các ngươi khỏi vấp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội, vả lại giờ đến khi ai giết các ngươi tưởng rằng thế là hầu việc của Chúa Trời. Rồi Giăng đoạn 16 câu 34, Chúa Giê-xu phán tiếp: các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúa Giê-xu báo trước rằng trước khi Ngài trở lại, các sứ đồ có cái của Chúa trong trần gian này phải ở trong một khoảng thời gian mà đầy dẫy những hoạn nạn mà thế gian đưa đến cho chúng ta. Trong khi các môn đồ đi giảng đạo sẽ gặp biết bao nhiêu hoạn nạn, phải không? Bị bắt bớ, bị tù đài. Khi chúng ta giữ vững đức tin của mình ở trong Chúa, chúng ta còn phải đối diện biết bao nhiêu là khó khăn để thực hiện lời của Chúa. Và khi tôi và quý ông bà anh em sống ở trong đời này, chúng ta phải đương đầu với nhiều biến cố mà liên lụy đến đời sống của chúng ta. Thứ nhất, Chúa Giê-xu nói rằng trước khi Chúa trở lại thì có tiên tri giả, rít giả hiện ra lôi kéo nhiều người. và biết bao nhiêu tà giáo ngày nay đã xuất hiện trên trần thế này để dẫn dắt chúng ta đi xa cách Chúa, phải không thưa quý ông bà chị em? Rồi Chúa còn báo trước rằng sẽ có chiến tranh, có động đất, có đói kém, thế gian này sẽ lâm vào tình trạng đó, và chúng ta cũng phải sống ở trong cái môi trường giống như những người khác. Chúng ta cũng sẽ hoạn nạn, sự khó khăn, rồi bao nhiêu tội lỗi xảy ra. Rồi ngày nay có những người mà giết những đầy tớ của Chúa mà họ nói rằng đó là họ phục vụ Đức Chúa Trời, có không? Chúng ta thấy Hồi giáo nổi lên bắt bớ đạo của Chúa vô cùng, rồi họ nổi lên giết nhiều người và họ nói rằng họ giết người như vậy thì sẽ làm đẹp lòng Đấng Allah, Allah sẽ thưởng cho họ trên thiên quốc những người nữ đồng trinh, và vì vậy họ giết như vậy là nói hầu việc Đức Chúa Trời, hầu việc Allah. Và biết bao nhiêu đầy tớ con cái của Chúa cũng gặp khổ nạn trong trần gian này vì họ làm điều đó mà họ không biết điều gì, họ tưởng rằng đó là họ giữ đạo của Chúa hay gì đó. Biết bao nhiêu cơn bắt bớ xảy ra, chúng ta thấy ngay cả trong Cơ Đốc giáo mà chúng ta đã thấy nữa, thưa quý bà cho em. Chưa hết đâu, ở Tê-sa-lô-ca thứ nhất đoạn 5 câu thứ 3 thì chép rằng khi người ta nói rằng bình hòa và an ổn thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Ở đây sứ đồ Phao-lô nhắc lại một điều nữa, đàn bà có nghén hay đàn bà sanh đẻ giống nhau, đau đớn lắm. Mà thanh linh càng sống ở trong cái cảnh hòa bình thì chúng ta phải coi chừng có nhiều tai biến xảy đến. Và quả thật nhìn thế giới này chúng ta thấy điều đó. Đang sống hòa bình, chẳng những ở Paris chúng ta đang sống hòa bình thì gì xảy ra? Khủng bố xảy đến, giết chóc, chết chóc mà chúng ta thấy trong những ngày qua. Trên thế giới này hiện nay biết bao nhiêu người chết một cách thình lình, nổ chỗ này, nổ chỗ khác, và chúng ta nghe trên báo chí chúng ta biết bao nhiêu thình lình sẽ đến. Con dân của Chúa cũng gặp nạn như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, ở trong thế gian này như người đàn bà đau đẻ, đau đớn vậy. Nhưng có điều gì chúng ta an ủi? Khi Chúa Giê-xu tái lâm từ trên trời của tiếng kèn lớn của thiên sứ thổi, kèn của Đức Chúa Trời thổi, tất cả chúng ta được biến hóa, đồng thời những người chết ở trong Chúa sống lại cùng biến hóa, cùng cất lên với chúng ta ở trên không trung gặp Chúa của Thế Giê-xu. Tại đó chúng ta vui mừng, sung sướng vì gặp Chúa của Thế Giê-xu. Tại đó chúng ta sẽ giữ được Chúa ban thưởng những phần thưởng. Chúa nói rằng này, ta đến bao chóng đem phần thưởng theo với ta, thưởng cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Rồi tại đó Chúa hội họp tất cả con dân của Chúa được cứu rồi, giữ tiệc cưới chiên con để ra mắt hội thánh, ra mắt Chúa của Thế Giê-xu. Rồi từ đó chúng ta sẽ trở lại với Chúa của Thế Giê-xu trên đất này, cai trị thế gian này trong 1000 năm bình an, gọi là thời đại thiên hy niên. Và sau đó chấm dứt, chúng ta tất cả đều được dư phần trong nước đời đời của Đức Chúa Trời, gọi là thiên đàng vinh hiển. Chúa hủy diệt cả trần thế này và đưa chúng ta hưởng phước hạnh đời đời. Thời gian chúng ta chờ đợi đây đau đớn như người đàn bà sắp đẻ, phải không? Nhưng khi chúng ta gặp Chúa của Thế Giê-xu trở lại, chúng ta sẽ vui mừng hưởng phước hạnh của Ngài. Vì vậy mà ẩn dụ mà Chúa Giê-xu nói với đây với chúng ta, chúng ta thấy rằng có 3 thời kỳ. Tôi nhắc lại thời kỳ thứ nhất là chúng ta không còn đau đớn nữa khi gặp Chúa phục sinh. Chúng ta không còn đau đớn nữa khi Đấng an ủi đến với chúng ta. Chúng ta không còn đau đớn nữa khi Chúa Giê-xu trở lại. Và trở lại Ngài hứa gì? Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ngài nói gì nữa? Ta sẽ trở lại đem các ngươi về ở với ta. Ta ở đâu thì các ngươi sẽ ở đó. Vui mừng không? Ở với Chúa vui mừng không? Bao nhiêu đau đớn của trần gian này không còn là chi cả. Phao-lô nói ở trong Roma đoạn 8 câu 18 rằng: vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Phao-lô nói rằng: anh chị em ơi, Dầu trong thế gian này chúng ta gặp nhiều bắt bớ những khó khăn, và vì đức tin chúng ta phải chịu đựng biết bao nhiêu sự tàn ác của trần thế này. Nhưng không có so sánh vì tương lai chúng ta, vinh hiển của chúng ta trên trời cả. Chúa Tài Lâm đem chúng ta vào trong nước vinh hiển của Ngài, không có gì mà so sánh kịp cả. Rồi Phao-lô nói gì nữa trong câu 19 câu 28 của Roma đoạn 8? Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục bởi sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khổ nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật mà thôi, là chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi chờ đã trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể của chúng ta vậy. Phao-lô đã nói cho chúng ta thấy rằng hãy vui mừng đi, đừng buồn rầu nữa. Sự đau đớn bây giờ không có sánh gì tới cái tương lai vinh hiển đời của chúng ta đâu. Chúng ta sẽ sống một ít lâu mà thôi, rồi chúng ta sẽ thấy Chúa ngày đó trong vinh hiển đời đời phước hạnh. Thưa quý ông bà anh chị em, cảm tạ ơn Chúa. Tôi và quý ông bà anh chị em ngay bây giờ chúng ta thấy ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói thật là đúng và diễn ra cách tương tự như tôi đã trình bày cho quý ông bà anh chị em. Người đàn bà đau đẻ này đau đớn trong thời gian, nhưng thời gian sau khi sanh ra rồi thì quên sự đau đớn đi. Và đó là kinh nghiệm của quý bà, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Của quý bà quên đi hết vì đã thấy một đứa con sanh ra trong trần thế này, vui mừng hớn hở. Tôi và quý ông bà anh chị em ở trong trần thế này cũng vậy, sẽ gặp nhiều khó khăn, đang khi chờ đợi Chúa Tái Lâm chúng ta sẽ có những đau buồn, nhưng đau buồn này không sánh gì tới tương lai vinh hiển của chúng ta đâu. Vì vậy xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em giữ vững đức tin của mình ở trong Chúa trước mọi hoàn cảnh xảy ra cho đời sống tôi và quý ông bà anh chị em. Đừng sợ, hãy chờ đợi sự vinh quang đời đời đến với chúng ta. Lời Chúa khuyên chúng ta gì ở trong câu Đinh Thô Nhất đoạn 16 câu 16? Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc khí trượng phu và mạnh mẽ. Đừng sợ, hãy mạnh mẽ đi, hãy dốc khí trượng phu, sống như một người đàn ông mạnh mẽ, tung hoành khắp chốn. Và chúng ta phải tỉnh thức và vững vàng trong đức tin của mình cho đến cuối cùng. Xin Chúa cho tôi và quý bà cho em học bài học này, để biết ý của Chúa Giêsu nói gì. Chúng ta sẽ có đau khổ trong trần gian này, nhưng hễ tại được vui mừng khi chúng ta gặp Chúa trở lại trong trần thế, đưa chúng ta về hưởng phước đời đời với Ngài. Và xin Chúa dùng lời này để an ủi tôi và quý bà cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.